Kính chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui hôm nay được cùng quý thính giả tiếp tục loạt bài học Kinh Thánh theo thư Roma. Hôm nay là bài thứ 56, nghiên cứu thư Roma với đề tài Hành động vì tình yêu thương. Căn cứ trên thư Roma chương 13, từ câu 8 đến câu 14. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Vả, những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này. Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý, đừng mắc nợ ai gì hết, trừ món nợ yêu thương. Vì yêu thương nhau là giữ trọn luật pháp. Các điều răn, chớ gian dâm, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ tham muốn, và tất cả những điều răn khác đều tóm tắt trong câu, hãy yêu người đồng loại như chính bản thân. Tình yêu thương chẳng làm hại đồng loại, vậy yêu thương là giữ trọn luật pháp. Hơn nữa, đã đến lúc anh em phải thức tỉnh, vì ngày hoàn thành sự cứu rỗi gần đến, gần hơn lúc ta mới tin Chúa. Đêm sắp qua, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy từ bỏ việc xấu xa trong đêm tối, để làm việc công chính dưới ánh sáng. Phải ăn ở xứng đáng như sinh hoạt giữa ban ngày, đừng chè chén say sưa, trụy lạc, phóng đãng, đừng tranh giành, ganh ghét. Hãy để Chúa Cứu Thế Giêsu bảo bọc anh em như áo giáp, đừng chiều theo các ham muốn của xác thịt. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, mắc nợ về sự yêu thương nhau nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao sự cứu hiện nay gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin? Theo câu thứ 11. Câu hỏi thứ ba, đêm đã khuya, ngày gần đến nghĩa là gì? Câu hỏi thứ tư, xin kể ra vài điều chúng ta làm, chứng tỏ chúng ta bước đi hẳn hoi. Và câu hỏi thứ năm, làm thế nào để mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ? Thank you. tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Mắc nợ về sự yêu thương nhau nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai. Tại sao sự cứu hiện nay gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin? Theo câu thứ 11. Câu hỏi thứ ba. Đêm đã khuya, ngày gần đến nghĩa là gì? Câu hỏi thứ tư. Xin kể ra vài điều chúng ta làm, chứng tỏ chúng ta bước đi hẳn hoi. Và câu hỏi thứ năm. Làm thế nào để mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ? Sau khi nói về vấn đề vân phục, nhà cầm quyền, đóng thuế, tuân giữ luật, vân vân, Sứ đồ Phaolô nói về việc cư xử đối với đồng loại bằng tình thương. Có thể nói, vân phục nhà cầm quyền, đóng thuế, tuân giữ luật, vân vân là món nợ công cộng của ta đối với xã hội. Còn yêu thương đồng loại là món nợ riêng ta đối với mọi người. Trước hết, Phaolô nói, chúng ta không nên mắc nợ ai cả, ngoại trừ món nợ yêu thương. Ý của Phaolô là, trong cuộc giao tiếp hàng ngày với người chung quanh, chúng ta phải luôn luôn yêu thương họ, coi đó như là điều ta có trách nhiệm phải làm không được. Món nợ yêu thương là món nợ chúng ta phải trả mỗi ngày, nhưng cũng sẽ không bao giờ hết, nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ ngưng yêu thương. Khi đối xử với mọi người trong mọi hoàn cảnh bằng tình yêu thương, là chúng ta đã tự nhiên giữ trọn tất cả luật của Chúa. Vì tất cả những điều răn nói về mối liên hệ giữa người với người đều chỉ gồm tóm trong một câu, hãy yêu người đồng loại như chính bản thân. Câu thứ 9. Khi ta yêu mọi người như chính bản thân, thì những tội gian dâm, giết người, trộm cắp, tham lam, là những điều chẳng bao giờ ta nghĩ đến được. Luật của Chúa thật đơn giản, nhưng nếu không có tình yêu của Chúa chan hòa trong lòng, chúng ta không thể nào sống theo luật ấy. Thường chúng ta chỉ thương những người có liên hệ ruột thịt với mình hay những người tử tế giúp ích cho mình. Còn những người xa lạ hoặc những người đã từng làm hại chúng ta, thương những người ấy thật là khó. Tuy nhiên đó là điều Chúa muốn thấy trong đời sống chúng ta. Chúa Giêsu từng dạy, nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu. Hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 46 và 48. Trong cuộc sống mỗi ngày, nếu ta luôn tự nhủ, tôi phải tận dụng mọi cơ hội để trả món nợ yêu thương cho tất cả mọi người, và đồng thời cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy. Chắc chắn chúng ta sẽ sống với mọi người trong tình yêu thương chân thành. Tình yêu đó sẽ giúp ta tránh xa tội lỗi, cảm hóa những kẻ thù, và thu hút người chưa tin đến với Chúa. Để các tín hữu chú ý và hết lòng áp dụng lời khuyên của ông vào đời sống hàng ngày. Sứ đồ Phaolô nhắc rằng, ngày Chúa Giêsu trở lại đã gần rồi. Một trong những động cơ mạnh nhất thúc đẩy người tin Chúa truyền bá phúc âm và phục vụ Chúa là việc chuẩn bị để chờ đón ngày Chúa trở lại trần gian. Phaolô nhắc lại hy vọng tươi sáng này để khuyến khích các tín hữu thực hành những nguyên tắc sống đạo ông đã nêu ra. Phaolô nói, đã đến lúc anh em phải thức tỉnh, vì ngày hoàn thành sự cứu rỗi gần đến, gần hơn lúc ta mới tin Chúa. Theo bản Kinh Thánh diện ý. Khi nói, ngày Chúa gần đến, có nghĩa là cơ hội để chúng ta sống cho Chúa đã sắp hết. Vì thế, hãy nắm lấy những cơ hội chúng ta đang có ngay bây giờ, trong ngày hôm nay, để thực hành những nguyên tắc sống đạo, đối xử với mọi người bằng tình yêu thương, đừng đợi đến ngày mai. Đừng chờ một dịp khác, vì dịp đó có lẽ sẽ không bao giờ đến. Nếu cách đây gần 2000 năm mà Phaolô đã nhắc các tín hữu rằng ngày Chúa trở lại đã gần, thì đối với chúng ta hôm nay, lời khuyên ấy lại càng cấp bách hơn nữa. Nhìn những sự việc diễn tiến trên thế giới về mọi phương diện, kinh tế, chính trị, đạo đức, chúng ta thấy tất cả đều báo hiệu là ngày Chúa trở lại đã gần. Chúa sắp trở lại, có nghĩa là chúng ta còn rất ít cơ hội để phục vụ Chúa, để nói cho người khác biết về Ngài. Vì thế, hãy tận dụng mọi cơ hội của ngày hôm nay. Chúng ta hãy tự hỏi xem, mình tin Chúa, biết lời Chúa dạy bao lâu rồi, nhưng đã sống với mọi người bằng tình yêu thương chưa? Chúng ta đã chu toàn bổn phận đối với người có thẩm quyền trên chúng ta, đối với gia đình, cũng như đối với chính bản thân chúng ta chưa? Chúng ta đang sống trong ngày cuối cùng, Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta hết lòng sống cho Chúa để sẵn sàng chờ đón Chúa trở lại. Câu 12 nêu lên sự tương phản giữa đêm và ngày, tối tăm và sáng láng, để so sánh ngày cuối cùng với ngày vinh quang khi Chúa trở lại, so sánh việc làm tội lỗi và việc làm thánh thiện của người tin Chúa. Vì ngày Chúa trở lại đã gần, Phaolô khuyên, hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Lột bỏ có nghĩa là vứt bỏ, từ bỏ hoặc tránh xa. Mặc lấy áo giáp sáng láng nghĩa là theo đuổi những điều thánh thiện, tốt lành. Bản Kinh Thánh diễn ý dịch câu này như sau. Hãy từ bỏ việc xấu xa trong đêm tối để làm công việc công chính dưới ánh sáng. Đây cũng là lời khuyên dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta còn sống trong tội lỗi, còn có những hành động xấu xa trong bóng tối, xin Chúa giúp chúng ta từ bỏ tất cả, để thay vào đó một đời sống trong sạch, thánh khiết trước mặt Chúa. Cơ hội để chúng ta thực hành lời khuyên này là hôm nay. Vì chúng ta không biết khi nào Chúa trở lại, hoặc giờ phút nào chúng ta sẽ lìa khỏi đời này để về gặp Chúa. Tiếp tục khuyên các tín hữu tại thành La Mã về nếp sống xứng đáng của người tin Chúa. Vì ngày Chúa trở lại đã gần, sứ đồ Phaolô viết, hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Câu thứ 13. Một lần nữa, Phaolô lại nhắc đến ban ngày để phân biệt với ban đêm và tối tăm. Một cộng đồng sống gần biển chết ngày xưa thường được gọi là con của ánh sáng, và họ gọi những người họ không thích là con của bóng tối. Cũng vì ý niệm này, Phaolô thường dùng từ ngữ con của sự sáng để mô tả người thuộc về Chúa. Theo các thư tín như Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến 11 và thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 5. Khi tin Chúa, chúng ta không còn là người của trần gian tăm tối, nhưng là người của ánh sáng, người của Chúa, nên chúng ta từ bỏ những việc tối tăm và chỉ làm những việc ngay thẳng, trong sạch, trong ánh sáng, tức là bước đi hoặc là sống và cư xử trong ánh sáng. Có sáu tội Phaolô nhắc đến trong câu 13. Quá độ, say sưa, buông tuồng, bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những tội này là gì. Thứ nhất, quá độ. Trong nguyên văn, lúc đầu từ ngữ này có nghĩa là một nhóm bạn bè tụ họp nhau để ăn mừng. Dần dần có nghĩa là một nhóm người ồn ào đi rong ngoài đường phố. Ở đây, Phaolô có ý nói về những cuộc tụ họp, ăn uống, đi quá mức bình thường, làm con người mất cả nhân phẩm, nhân cách. Thứ nhì, say sưa. Theo tiêu chuẩn của đời, say sưa cũng đã là xấu. Là con cái của Chúa, chúng ta lại càng phải tránh say sưa. Thứ ba, buông tuồng. Đây là từ ngữ chỉ về tội vô luân hay dâm loạn. Tội của những người xem thường mọi tiêu chuẩn luân lý. Bất cứ lúc nào và chỗ nào cũng tìm cách thỏa mãn những đòi hỏi của thân xác. Thứ tư, bậy bạ. Từ ngữ này không những chỉ về người vô luân mà còn chỉ về những người phạm tội mà không biết xấu hổ. Thứ năm, rầy rà. Chỉ những người có tánh ganh đua với thái độ thù hằn, ganh ghét, tức là những người bao giờ cũng muốn hơn người khác. Nếu thấy có người hơn mình thì bực tức, khó chịu. Đây là bản tính đi ngược lại với lời Chúa dạy, phải yêu thương và tôn trọng mọi người. Và thứ sáu, ghen ghét. Người phạm tội ganh ghét, không bao giờ bằng lòng khi thấy người khác nhận được những ơn phước mà mình không có. Thật ra, sáu tội Phaolô kể trên chỉ gồm có ba tội chính là quá độ, buông tuồng và ganh ghét, mà bản diễn ý gọi là chè chén say sưa, trụy lạc phóng đãng và tranh giành ganh ghét. Xin Chúa giúp chúng ta tránh xa những tội lỗi kể trên, để có một đời sống công chính, trong sạch, xứng đáng để nghênh đón Chúa khi Ngài trở lại. Câu hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là hãy để cho Chúa cứu thế Giêsu bao bọc anh em như áo giáp, theo bản Kinh Thánh diễn ý.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc nào. Xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Chúa con tin trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế tình yêu Chúa cho đời con. việc này. Đời con đấy xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài, chính Cha toàn năng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.